Trong khi tại Liên Hiệp Quốc đang thảo luận về vấn đề đối xử đối với nữ giới, thì dư luận trong và ngoài nước vẫn đang hết sức quan tâm đến trường hợp của nữ luật sư bên vực dân oan là bà Bùi Kim Thành bị giam giữ tại khoa pháp y B4, Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa từ hơn 2 tháng nay, tuy chưa có một án lệnh hay bệnh án cụ thể nào được công bố, và mặc dù tổ chức ân xá quốc tế đã lên tiếng yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do cho bà. Tuy nhiên, trường hợp của luật sư Thành không phải là duy nhất, có một nạn nhân khác từng rơi vào cảnh ngộ thương tâm không kém và đã từng được luật sư Thành giúp can thiệp để được trả tự do. Đó là bà Nguyễn Anh Đào, hai lần bị giam giữ kéo dài tại khoa pháp y B4, Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa chỉ vì kiên quyết theo đuổi khiếu kiện đất đai và khiếu nại oan sai. Lần đầu thì bà bị giam giữ hơn 3 tháng, lần sau thì kéo tới 4 tháng. Cuối cùng, bà Anh Đào được trả về nhà sau khi giới hữu trách không có đủ bằng chứng để chứng minh là bà có vấn đề về tâm thần. Là một nạn nhân đi trước cảm thông với những nỗi oan trái mà luật sư Thành đã nếm trải trong trại giam B4 và mong muốn kêu gọi giải thoát cho người nữ luật sư bên vực dân oan, bà Anh Đào kể lại câu chuyện của mình qua cuộc trao đổi với Trà My.
Tôi là Nguyễn Anh Đào, tôi là cái người mà bị bỏ vô người ta bưng quà là 2 lần. Một lần đó là tôi bị giữ 95 ngày, lần thứ 2 tôi ra Hà Nội tôi kêu quan, tôi bị giữ 95 ngày bắt sai đó, thì tôi bị bắt một lần nữa. Bỏ vô người ta bưng quà là 4 tháng, lấy lý do là tôi rối loạn chuyện cáo, mà họ không chứng được bằng cớ nào mà phải chụp mũi vậy thôi. Rồi cuối cùng tôi cũng phải bị ở trong trọng rất là oan sai mà tôi không hề đi điên. Thứ nhất là tôi có cái bằng nấu ăn ở khách sạn Nguyên Sài Gòn và tôi đã đọc để nhất cuộc thi viết văn về Kim Đan.
Chị vui lòng cho biết cái thời điểm mà chị bị bắt lần thứ nhất và vì sao mà chị bị bắt vào nhà thương Viên Biên Hòa lần đầu tiên?
Dạ, lần thứ nhất thì là năm 2002, mà chưa hề được giám định tại đâu, không chưa hề chữa bệnh tại đâu mà đề mà tâm thần phân liệt, phải đi lên Biên Hòa điều trị. Em bị mất đất, nhà cửa quan sai, em mới thưa gửi thư kiện. Thì trong cái lúc thư kiện á, cứ mỗi lần gặp mấy ông lớn để em đưa đơn thì là bị công an vu khống em gây rối trật tự công cộng, mà em không hề gây rối gì cả.
Như vậy là chị đã gõ cửa những đâu, gửi đơn khiếu kiện ở những đâu?
Ông Nguyễn Minh Tiết, lúc đó là Nguyễn Minh Tiết còn làm mà đại biểu quốc hội, thì em mới lợi nhà ổng đem đưa đơn để nhờ ổng giúp đỡ. Rồi nhiều khi là có ông Trần Đức Lương hay là Nam Đức Mạnh từ Hà Nội vô đây, thì em mới chờ mấy ổng ra rồi em đưa đơn, thì nó đã bắt em trước khi gặp mấy ổng ra xe. Cứ những lần bắt đó là đưa về công an để nói gì đói không à.
Dạ, thưa chị, là những cái đơn mà khiếu kiện oan sai đó, tại sao chị không gửi lên những cơ quan chức năng ở địa phương, tức là ở phường, ở quận, rồi sau đó là lên thành phố mà chị đi trực tiếp đến những người lãnh đạo cao cấp như vậy?
Dạ, coi như là em gửi phường, quận với lại thành phố đều bao che cho nhau hết. Mà kể cả ông Đua là nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, mà ổng cứ ra quyết định bừa bãi sai trái là bắt mình phải thực hiện và cuối cùng bị mất đất luôn.
Lần thứ nhất chị bị giam 95 ngày trong nhà thương Biên Hòa đó, trong cái thời gian đó chị ở trong đó thì chị bị đối xử như thế nào? Cái điều trị đối với chị ra sao?
Trong đó có nhiều người bệnh nhân phải nói rằng là sống rất là khổ cực, ăn uống thì thiếu thốn vậy, em đều góp ý mà không hề quan tâm tới gì hết. Đi chơi mà ăn cơm á chỉ có 5 phút mà thôi, cuối cùng á bệnh nhân ăn đâu có kịp đâu, còn phải chườn cho heo ăn nữa. Thành rất là tội nghiệp bệnh nhân, mà chỗ ở thì dơ giấy mà bẩn thỉu. Em nói là nếu mà chỗ nào dơ nhất mà bị bỏ rơi nhất mà không biết thương xót nhất, có thể vô ghi nét được luôn, đó là nhà thương Biên Hòa. Và bây giờ chị Thành chỉ biết đơn ra, chị nói rằng những người sống ở nhà thương Biên Hòa giống như con thú biết nói tiếng người, quả là đúng vô cùng. Chị em đã từng ở trên đó 2 lần như vậy, em hiểu rất rõ. Lần thứ nhất là chị Thành chỉ cứu em, chị Thành can thiệp tới là Nguyễn Nhật Thành, tức là ông phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát điều tra ở 258 Nguyễn Trãi á. Lúc đó Nguyễn Nhật Thành phán năm sao, cái uy tín trước đó Nguyễn Nhật Thành rất là mạnh. Chị Thành cầu cứu ông, cứu em, đó là em ở 95 ngày chạy về. Sau khi em về, bài báo đưa lên luôn, báo pháp luật cũng đưa lên, hiện tại giờ em cũng đang giữ cái bài báo đó. Nội dung là người đoạt giải nhất cuộc thi về tâm thần, chuyện ấy chứ gỡ như đùa. Khi bà Nguyễn Anh Đào, người mới vừa đoạt giải nhất cuộc thi viết văn về Kim Đan, và ngày hôm sau là lại bị bỏ vào nhà thương Biên Hòa. Họ câu hỏi là vì sao bà Đào bị như vậy? Câu hỏi này xin nhường lại sự trả lời của các cơ quan chức năng. Và đến đây thì tất cả các cơ quan chức năng em đều gửi bài báo đó mà không có cơ quan nào can thiệp cho em hết. Em mới làm đơn gửi khắp nơi, kể cả ông Lê Thanh Hải, ông Nguyễn Nhân Đua.
Cái người mà cũng có sự can thiệp để đưa chị đi ra ngoài đó, thì chị có cầu cứu?
Đó, em mới gửi đơn đưa cho ổng, ổng cũng cho số điện thoại em liên lạc với ổng. Cái sau này em nhắc ổng về ví dụ đơn từ của em. Không biết do cái áp lực gì đó thì ổng mới nói với em rằng thôi cô thông cảm cho tôi đi. Ý để ông nói là ông cứu em ra được rồi thôi, đừng có kiểu mà đi làm ra ánh sáng nữa đó. Thế ông nói câu đó rồi, từ đó em không làm phiền ổng gì nữa hết. Mà hiện giờ ổng đang đứng trong trọng trách là chống tham nhũng luôn. Mà bây giờ cũng không thể nào cầu cứu với ổng được, vì đơn từ đi ra Hà Nội là bị ém hết. Không thể nào đưa tới tận tay ổng được.
Sau hơn 3 tháng bị giam giữ tại khoa pháp y B4, Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa hồi năm 2002. Với sự can thiệp giúp đỡ của luật sư Bùi Kim Thành, chị Đào đã được trả tự do. Thế nhưng 2 năm sau đó, chị lại tiếp tục bị bắt đưa vào nhà thương này một lần nữa trong thời hạn 4 tháng. Diễn tiến lần này như thế nào?
Ngày xưa, thời thấp thuộc, em không biết là ác với là dân Việt Nam như thế nào, nhưng mà nó vẫn tất nhà thương đi Biên Hòa để điều trị người điên. Ngày nay qua bệnh độc lập tự do hành sức đưa người tỉnh đi chữa bệnh, đây là một cái hành động rất là tàn nhẫn và độc ác vô cùng.
Mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện qua chính lời kể của nạn nhân trong buổi phát thanh tiếp theo.